là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh ủy Yên Bái kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức chương trình mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Các đồng chí lãnh đạo đến thăm tặng quà hộ nghèo, gia đình người có công nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Tỉnh Yên Bái tăng cường phòng chống COVID-19.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạt được trong năm qua.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 2 2021, tỉnh Yên Bái đã kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2021, và tổ chức chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, thường trực các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đại diện đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự về buổi lễ này.
Thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thông báo nhanh những kết quả nổi bật của đại hội. Theo đó, Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 với 1.587 đại biểu tham dự. Đại hội đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội. Công tác nhân sự được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng qua nhiều bước, thể hiện sự dân chủ, khách quan, minh bạch, hiệu quả. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội cũng đã kiểm điểm sâu sắc toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện và sôi nổi thảo luận với 788 lượt ý kiến phát biểu tại đoàn, 36 tham luận tại hội trường, trong đó đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã tham gia 3 tham luận tại đại hội. Đại hội cũng đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, xác định 12 nội dung, 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 13. Đại hội đã bầu 180 ủy viên trung ương chính thức và 20 ủy viên trung ương dự khuyết. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Theo đó, Bộ Chính trị khóa 13 có 18 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 tái cử và 10 đồng chí lần đầu tham gia. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu tiếp tục là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại đại hội lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 gồm 19 đồng chí. Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra. Đại hội đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm thông qua các dự thảo văn kiện đại hội. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu của tỉnh Yên Bái đã chủ động tích cực tham gia các nội dung chương trình của đại hội theo quy định. Đặc biệt trong các buổi thảo luận tại tổ, các thành viên đoàn đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào văn kiện đại hội. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã có bài phát biểu tham luận tại đại hội với chủ đề phát huy vai trò sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với những giải pháp, bài học kinh nghiệm và kiến nghị mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề xuất đã được đại hội đồng tình nhất trí cao. Tại lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngày 3 tháng 2 năm 1920 đã trở thành mốc son lịch sử trọng đại trong tiến trình phát triển của dân tộc ta. Chỉ sau 15 ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân, giành thắng lợi trong cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, đánh đổ ách thực dân phong kiến, đưa đất nước ta thoát khỏi đêm trường nô lệ, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Trải qua chặng đường lịch sử 91 năm xây dựng và trưởng thành với những mốc son chói lọi, Đảng ta đã để lại những dấu ấn không phai mờ trong lịch sử dân tộc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh to lớn, đánh bại chiến lược, chiến tranh của đế quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông về một mối. Đặc biệt sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước từ chỗ nghèo nàn lạc hậu, vượt qua khó khăn, ổn định kinh tế xã hội. 91 năm qua, nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, giữ gìn những thành quả cách mạng, càng thấm thía biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Hòa chung dòng chảy của lịch sử dân tộc, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã anh dũng kiên cường, bất khuất trong đấu tranh sáng tạo trong lao động sản xuất. Ngày 7 tháng 5 năm 1945, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở thị xã Yên Bái. Sau khi được thành lập, Đảng bộ tỉnh đã khẳng định vai trò tiền phong, lãnh đạo nhân dân đấu tranh và giữ vững độc lập tự do. Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái luôn phát huy truyền thống cách mạng, tập trung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Năm 2020, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn thách thức, song Yên Bái vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 24 trên 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,41%, đứng thứ tư trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2019. Công tác xây dựng nông thôn mới của Yên Bái đã trở thành điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Thu ngân sách đạt 3.592 tỷ đồng, vượt 42,5% dự toán Trung ương giao, vượt gần 9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, là một trong ba tỉnh của cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52%, hoàn thành đề án hỗ trợ 929 căn nhà cho người có công và hộ nghèo. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Vị thế của Yên Bái trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc không ngừng được nâng lên. Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cảm ơn những đóng góp to lớn của các cấp các ngành, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã luôn đoàn kết, ủng hộ, sát cánh, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 cũng như trong suốt những năm vừa qua. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định:
Thành công của đại hội chắc chắn là động lực to lớn cổ vũ động viên đảng bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái chúng ta nói riêng quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh hài hòa bản sắc và hạnh phúc. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng vươn lên, tận dụng phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh, tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng vẻ vang cùng khát vọng đổi mới, ý chí vươn lên và sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm, chắc chắn chúng ta sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, đưa Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Phát biểu hưởng ứng thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư tỉnh đoàn khẳng định, với sự thành công và lan tỏa mạnh mẽ của Đại hội lần thứ 13 của Đảng, tuổi trẻ Yên Bái xin hứa luôn sắt son niềm tin theo Đảng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, kế thừa, trung thành và xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng, nghiêm túc học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó sẽ cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng chương trình hành động và phát động các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, mang màu sắc riêng của thanh niên Yên Bái, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và đón xuân Tân Sửu 2021. Sáng nay mùng 3 tháng 2, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã đến thăm gian trưng bày Hội báo xuân Tân Sửu 2021 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Hội báo xuân Yên Bái năm nay có sự tham gia của 25 cơ quan báo chí, các đơn vị có tạp chí, bản tin của tỉnh với trên 1.000 ấn phẩm báo chí xuất bản của cả nước trong dịp Tết được trưng bày giới thiệu. Tham quan gian trưng bày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã biểu dương hoạt động tổ chức Hội báo xuân của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và đánh giá các ấn phẩm trưng bày tại Hội báo xuân năm nay có hình thức đẹp, nội dung phong phú, chứa đựng hơi thở cuộc sống. Các đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều đổi mới trong việc nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm, chương trình, tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị, tác động xã hội lớn, được đông đảo dư luận quan tâm. Công tác tuyên truyền ngày càng bám sát thực tế đời sống xã hội, kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội, đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đối với các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Yên Bái đổi mới, ngày càng phát triển.
Sáng 3 tháng 2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2021. Tại Yên Bái có hơn 1.200 đại biểu tham dự tại 30 điểm cầu. Phóng viên Hoài Giang, Mạnh Tuấn đưa tin.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021. Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần xác định cốt lõi công tác tuyên truyền phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống, với tư duy đổi mới sáng tạo. Đặc biệt cần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân viên thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời tuyên truyền thành tựu của đất nước sau 30 năm đổi mới và những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc, những thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại, đối nội. Tập trung tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng và xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra cần tuyên truyền để người dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và các hoạt động chào mừng thành công đại hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo và việc tổ chức các ngày lễ lớn của địa phương và của cả nước.
Sáng ngày 3 tháng 2, đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm và tặng quà các cơ quan trực Tết và hộ nghèo người có công trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.
Đến thăm và chúc Tết và tặng quà của tỉnh cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải cùng một số gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải và xã Chây Cu Nha. Đồng chí Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các cơ quan đơn vị cần nêu cao tinh thần đoàn kết, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết. Phối hợp với các xã thị trấn quản lý tốt các công dân nhập ngũ năm 2021, chủ động trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các ngành cần làm tốt công tác phối hợp quản lý người ra vào địa bàn, công dân đi làm ăn xa trở về quê ăn Tết. Chủ động phun tiêu độc khử khuẩn, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đón Tết vui tươi lành mạnh. Tặng các phần quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và của cá nhân đến các gia đình chính sách, hộ nghèo. đồng chí Trần Công Ứng mong muốn các gia đình sẽ tích cực thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ sáng mùng 3 tháng 2 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 29 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Các ca bệnh chủ yếu phát hiện tại tỉnh Hải Dương. Như vậy, từ ngày 28 tháng 1 năm 2021 đến nay, toàn quốc đã ghi nhận 330 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Qua phân tích bệnh nhân mắc COVID-19 trong đợt dịch mới, Bộ Y tế nhận thấy 80% không có triệu chứng. Đặc biệt, chủng mới lây lan nhanh hơn 70%. Do đó, Bộ Y tế lưu ý các địa phương phải thay đổi phương thức ứng phó với dịch, vừa khoanh vùng, vừa truy vết và xét nghiệm trên diện rộng để sớm phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Tại tỉnh Yên Bái đến nay đã truy vết 510 trường hợp F2 liên quan đến 6 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly. Toàn tỉnh đã lấy 880 mẫu xét nghiệm, trong đó có 831 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, còn 57 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Trên thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 104 triệu người, hơn 2 triệu người tử vong. Nước Mỹ dẫn đầu với hơn 27 triệu người mắc COVID-19 và trên 457.000 người đã tử vong.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong bình luận công khai đầu tiên kể từ sau cuộc chính biến, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Minh Aung Hlaing khẳng định việc quân đội tiếp quản chính quyền là phù hợp với luật pháp do chính phủ không phản hồi những cáo buộc về gian lận bầu cử. Sáng 1 tháng 2, quân đội Myanmar đã bắt giữ cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và một số lãnh đạo cấp cao trong đảng cầm quyền, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một năm để điều hành đất nước. Sau cuộc chính biến, tướng Min Aung Hlaing được trao quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp, đưa Myanmar trở lại thời kỳ chế độ quân sự sau 10 năm chính phủ dân chủ nắm quyền. Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức tuyên bố động thái của quân đội Myanmar là hành động đảo chính quân sự và khẳng định sẽ chấm dứt viện trợ đối với chính phủ Myanmar.
Cảnh sát Bangladesh cho biết trong 2 ngày qua tại thành phố Bogra đã có 11 người tử vong do ngộ độc rượu được sản xuất trái phép. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát đã lập chuyên án đột kích và bắt quả tang một đơn vị đang sản xuất rượu bất hợp pháp. 6 nghi phạm đã bị bắt giữ để tiến hành điều tra. Trong một báo cáo, cảnh sát Bangladesh nhấn mạnh các nguồn rượu bất hợp pháp có thể đã được sản xuất với số lượng lớn và được bán phân phối đến nhiều vùng khác nhau của đất nước.
Tính đến ngày 2 tháng 2, Brazil đã ghi nhận hơn 9,23 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 225.000 trường hợp tử vong. Theo truyền thông nước này, biến thể mới được phát hiện trước đó tại Brazil đã bùng phát ở bang Amazonas, dẫn đến tỷ lệ tử vong ở các nhóm không có nguy cơ cao tăng. Hiện bang Amazonas đang ghi nhận nhiều ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Truyền thông địa phương đưa tin theo kết quả giải mã gen của 250 trường hợp dương tính với COVID-19 thành phố Manaus kể từ tháng 3 năm ngoái tới nay đã phát hiện 18 biến chủng mới của SARS-CoV-2. Trong khi đó, cơ quan giám sát sức khỏe bang Amazonas cho biết khoảng 91,4% số ca nhiễm trong tổng số ca mắc COVID-19 trong tháng 1 ở thành phố Manaus là nhiễm biến thể mới. Hệ thống y tế địa phương đang bị quá tải kèm với biến thể mới bùng phát khiến cho số người tử vong do COVID-19 tăng lên. Hiện ngoài bang Amazonas, còn có bang Sao Paulo và bang Pará cũng đã phát hiện nhiều ca mắc biến thể mới. Một số chuyên gia dịch bệnh cho biết nhiều khả năng biến thể mới này sẽ lây lan khắp Brazil chỉ trong vòng 1 tháng. Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể sẽ khiến cho tình hình dịch bệnh ở Brazil trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 2 tháng 2, tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm xuống mức tiêu cực trong 3 tháng cuối năm 2020 sau đợt phục hồi vào mùa hè do sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Số liệu của cơ quan thống kê châu Âu cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của Eurozone trong quý 4 năm 2020 đã giảm 0,7% so với 3 tháng trước đó. Trước đó, từ tháng 7 đến tháng 9, nền kinh tế khu vực đồng euro đã tăng trưởng với tốc độ kỷ lục. Cũng theo Eurostat, GDP của khu vực trong cả năm 2020 đã giảm 6,8%. Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đã bắt đầu được triển khai ở các quốc gia khu vực đồng euro, tuy nhiên đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde cảnh báo các tác động kinh tế có thể kéo dài đến tháng 3 tới, làm dấy lên lo ngại nền kinh tế Eurozone sẽ suy giảm lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí phấn khởi tự hào của cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã vui mừng trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong không khí tươi vui của những ngày đầu xuân, nhân dân huyện Văn Yên đã hăng hái thi đua lao động sản xuất mừng Đảng mừng xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày này trên địa bàn huyện Văn Yên từ trung tâm huyện đến các xã vùng sâu vùng xa, đều cũng rợp cờ đỏ sao vàng, chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cán bộ đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Văn Yên luôn tin tưởng những chủ trương của Đảng, chính sách thiết thực của nhà nước sẽ giúp các địa phương phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tại xã Mỏ Vàng, một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, trên các trung đường làng ngõ xóm, nhân dân phấn khởi treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trang trí các tuyến đường bằng cờ dây, khẩu hiệu, đường rực rỡ. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội đã được cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả. Đồng chí Đặng Tòn Lây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên cho biết.
Xã Mỏ Vàng chúng tôi là vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Bà con dân trí đây là chủ yếu canh tác về cây quế, còn rất nhiều khó khăn về đường xá đi lại, nhưng vẫn còn nhiều hộ nghèo còn chưa vươn lên, thoát nghèo chưa bền vững. Trong thời gian tới cũng mong rằng sự thành công của đại hội đảng sẽ đưa đến những cái chủ trương, những cái chính sách mới đưa về cho địa phương của xã chúng tôi nói riêng và của những cái xã vùng cao nói chung là được hưởng những chế độ, những cái chính sách mới mà thành công của đại hội 13 đem lại. Bà con nhân dân của chúng tôi hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cũng tin tưởng vào sự thành công của đại hội 13 của Đảng.
Xã Mỏ Vàng có gần 5.000 nhân khẩu, trong đó 99% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những năm qua, các chính sách đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, của huyện đã đem lại cho người dân Mỏ Vàng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong không khí hân hoan phấn khởi gửi chọn niềm tin vào Đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Mỏ Vàng rất tin tưởng kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều quyết sách, chủ trương đúng đắn, kịp thời cho việc phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là những chính sách trong phát triển kinh tế hướng về đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi. Chị Đặng Thị Nhị, thôn Giàn Dầu, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên tâm sự.
Trong những năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2020, có sự chuyển biến rất là rõ rệt. Bà con nhân dân trong xã Mỏ Vàng chúng tôi rất là phát triển. Và dưới sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy cũng như là Ủy ban dân xã thì các thôn cũng bỏ rất là nhiều công sức ra để trang trí các tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Thì bà con cũng rất là phấn khởi, hồ hởi, đặc biệt là kinh tế ngày càng phát triển thì bà con năm nay thì có cái Tết sung túc hơn. Bà con rất là vui mừng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Tại xã Tân Hợp có tỷ lệ người Dao chiếm trên 60%. Những năm qua, xã Tân Hợp được nhà nước quan tâm đầu tư đồng bộ các công trình cơ sở hạ tầng như điện lưới quốc gia, đường giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, thủy lợi, nước sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,8%. Trong không khí mừng Đảng mừng xuân, khu vực trung tâm xã và các tuyến đường thôn bản được trang hoàng rực rỡ bởi sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano khẩu hiệu, cờ dây, băng đường. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp đã triển khai kế hoạch trang trí tuyến đường đẹp, làm các tuyến đường cờ, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi giữa các thôn trên toàn xã. Bày tỏ niềm vui của mình, ông Bản Văn Kim ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp cho biết.
Người Dao chúng tôi ngày trước ấy là dư canh dư cư, cứ ở chỗ này một có khi vài tháng hoặc một năm, hai năm lại chuyển đi, cho nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Có Đảng, Nhà nước vận động bà con định canh định cư, xong là giao đất giao rừng cho từng hộ gia đình trồng rừng. Do đó là bà con rất là ổn định, nhà nào cũng có vài ha đất để canh tác, làm cây quế. Cuộc sống bà con bây giờ là rất là khá giả. Một, hai năm nay có đường bê tông thông vào đây thì bà con rất là khá, xây nhà nhiều, có nhà mua xe con, mua ô tô rồi. Có cuộc sống như hôm nay là nhờ Đảng và Bác, có Đảng có Bác dẫn đường chỉ lối, đến ngày nay mới có cuộc sống như thế này.
Từ nhiều ngày nay, khắp các tuyến đường, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Mỏ A, trung tâm huyện Văn Yên, đều đều cũng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ mừng Đảng mừng xuân Tân Sửu, thể hiện sự phấn khởi tự hào của các tầng lớp nhân dân chào mừng thành công đại hội 13 của Đảng. Trước những thành tựu của quê hương đất nước đã đạt được trong 5 năm vừa qua, ông Vũ Duy Phắc, tổ dân phố 5 thị trấn Mộc A bày tỏ niềm vui.
Trong khí thế hồ hởi phấn khởi, ra sức thi đua phát triển kinh tế, xây dựng một cái đời sống về vật chất, văn hóa và tinh thần. Qua quá trình chúng tôi theo dõi và được nhìn nhận thì cái việc chỉnh trang đô thị đẹp đẽ và đã đem lại cái thiết thực cho đời sống về mặt tinh thần, củng cố một cái sự tin yêu của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với cả nước, quê hương Yên Bái anh hùng đang thay ra đổi thịt từng ngày. đời sống người dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,5 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2019. Toàn huyện có 2.665 hộ thoát nghèo, 311 hộ tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,87%. Quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đó là thành quả lớn lao với những bước đi đúng đắn, vững chắc mà Đảng ta mang lại. Cùng với khí thế phấn khởi trong cả nước, người dân vùng đất Quế Văn Yên chọn một lòng hướng về Đảng với niềm tin sắt son, tin tưởng nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ tiếp tục soi đường chỉ lối để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
MU vừa trải qua trận đấu thăng hoa trước Southampton trên sân nhà Old Trafford. Họ sớm có lợi thế thi đấu hơn người ở ngay phút thứ hai khi Jan Kewit của Southampton nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau đó MU đã ghi tới 9 bàn thắng vào lưới đội khách. Với thành tích ghi 9 bàn trong một trận đấu, đội bóng huấn luyện viên Solskjaer đã cất bằng kỷ lục của chính họ vào năm 1995. Khi đó Quỷ Đỏ đã giành chiến thắng 9-0 trước Ipswich Town. Ngoài ra trận đấu giữa MU và Southampton cũng là trận đấu thứ 3 kết thúc với tỷ số 9-0 trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Năm 2019 Southampton cũng từng phải nhận thất bại 0-9 trước các thủ Leicester City. Ở một cặp đấu khác, Arsenal đã có trận thua thất vọng trước đối thủ yếu hơn là Wolverhampton dù có bàn thắng dẫn trước. Ngày phút thứ 9, Bukayo Saka đã làm tung lưới của Wolverhampton nhưng VAR đã từ chối bàn thắng. Đến phút 32, Nicolas Pepe mở tỷ số cho Arsenal bằng bàn thắng kỹ thuật đẹp mắt. Tuy nhiên, thẻ đỏ của David Luiz cùng quả phạt đền ở phút bù giờ hiệp 1 đã đá văng tất cả. Wolverhampton cân bằng tỷ số trên chấm phạt đền bởi Ruben Neves. Wolverhampton tiếp tục có bàn thứ hai trước khi thủ môn Leno của Arsenal cũng bị thẻ đỏ trực tiếp vì chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm. Arsenal không thể gỡ hòa và thua với tỷ số 1-2. Trận lượt đi bán kết cúp quốc gia Italia, Juventus làm khách tới sân của Inter Milan. Phút thứ 9, Inter Milan có bàn dẫn trước nhờ công của tiền đạo Lautaro Martinez, bị thủng lưới Juventus dâng cao đội hình, dồn dập uy hiếp khung thành đối phương. Phút 26, Ashley Young phạm lỗi với Juan Cuadrado trong vòng cấm và can thiệp vào cho Juve được hưởng penalty. Trên chấm phạt đền, CR7 đánh bại thủ môn Handanovic, gỡ hòa 1-1 cho Juve. Có được bàn gỡ, tinh thần Juve càng lên cao, họ tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Inter. Phút 35, Ronaldo một lần nữa tỏa sáng đem về bàn thắng thứ hai cho Juve. Chung cuộc, Juve giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trận thắng này cùng với việc được chơi trên sân nhà ở trận lượt về giúp Juve có lợi thế lớn trên chặng đường đi tới trận chung kết giải đấu. Tại Cúp Quốc gia Đức, Borussia Dortmund đã có cuộc đọ sức với Paderborn. Với đội hình được đánh giá nhỉnh hơn và có thêm lợi thế sân nhà, Dortmund sớm khai thông thế bế tắc ngày phút thứ 6, người mở tỷ số là Emre Can. 10 phút sau đó, tiền vệ Sancho tiếp tục chuỗi phong độ ghi bàn ấn tượng của mình để nhân đôi cách biệt cho Borussia Dortmund. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 79 sau tình huống mắc lỗi của hậu vệ Paslak trong việc cản phá bóng đến chân của Julian Zanvat. Để cầu thủ vào sân, thay người này có pha dứt điểm tung lưới thủ môn Hiss rút ngắn cách biệt cho đội khách. Kịch tính đến đúng những giây cuối cùng, Paderborn được hưởng quả đá phạt đền và Ogusu dứt điểm thành công phút bù giờ thứ 8 buộc hai đội phải đá thêm hiệp phụ. Bước sang hiệp 2, Haaland nhanh chóng có bàn thắng cho Dortmund ở phút 95. Đây cũng là pha lập công ấn định chiến thắng nhọc nhằn 3-2 cho Dortmund, qua đó giúp đội bóng vùng rua giành vé vào tứ kết.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 2, 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.